Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời lên Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta vẫn nghe cái câu khẩu hiệu, nó là đoàn kết thì chia rẽ thì chết, đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Và thường mà những nước mà đi chiếm những nước khác, nước mà muốn đi đô hộ những nước khác á, thì người ta dùng chính sách gì? Chia để trị, chia để trị. Bây giờ một cái nước lớn như thế này, bây giờ mà tôi đến tôi thống trị cái nước đó sẽ khó mà có thể kiểm soát hay điều khiển được tất cả. Thế thì tôi mới chia ra từng khúc một để trị. Giống như là đế quốc nào mà chiếm nước Pháp, nó chia nước mình làm Bắc Kỳ, Nam Kỳ và Trung Kỳ, chia ra làm cho người trong một nước mà hóa ra lại cảm thấy xa lạ với nhau, khi mà khác biệt về cái cách phát âm, khác biệt về cái món ăn, khác biệt về những thói quen, về những phong tục tập quán vân vân, thì ta thấy là cái câu chuyện, anh chị em còn nhớ cái câu chuyện bó đũa không? Anh nhớ câu chuyện bó đũa không? Nhớ câu chuyện bó đũa không?
Bó là
không gãy. À, anh nhớ câu chuyện nó như nào không? Một ông bố đó.
Người cha.
Rồi, kể cho mọi người nghe.
Giao cho giao kêu các con lại, bảo rằng là bây giờ các con đưa mỗi đứa lại đây, bẻ bó đũa cho bố quen. Mỗi đứa nó nào cũng lấy sức bẻ không được bó đũa. Rồi cuối cùng mà kêu từng thôi từng người ra bẻ từng chiếc một, nó bẻ gãy hết bó đũa. Thì thế là bài học chia rẽ là chết và đoàn kết là sống.
Bài học có vẻ đơn giản ấy thế mà khó thực hành. Rõ ràng ông bố muốn dạy cho các con mình một cái bài học là các con phải đoàn kết, vì ông bố biết rằng khi mà ông qua đời thì những đứa con này nó sẽ chia năm xẻ bảy. Vì lý do gì? Bây giờ vì lý do gì? Gia tài, vì đất đai, vì nhà cửa, cho nên là họ sẽ đang đoàn kết với nhau như vậy, họ sẽ sâu xé nhau chỉ vì mảnh đất, chỉ vì miếng vườn, chỉ vì cái nhà, chỉ vì cái tờ di chúc nó không rõ ràng tên đứa này tên đứa kia vân vân. Thì ông bố thấy nguy cơ là sẽ bị tan rã, gia đình này sẽ bị đổ vỡ, cho nên biển nói sao thì nó hiểu được, nó không hiểu đâu. Biển làm một cái cử chỉ, làm một cái cử chỉ biểu tượng như là anh vừa mới kể đấy, đây bó đũa đây, đứa nào bẻ được cái cho gia tài, đứa nào đứa đấy nghiến răng nghiến lợi vào bẻ, cầm nguyên bó đũa bẻ, đứa nào bẻ được cái cho cái gia tài để sẵn này, viết đi chúc, chỉ đứa nào bẻ xong là điền tên vào, đứa nào phấn khởi, đứa nào mà vẽ được là ta điền ngay tên vào di chúc đây là sẵn hết rồi, ký rồi, chỉ ký mà điền tên vào là đưa ra công chứng là xong. Thì đứa nào cũng chỉ nghĩ đến cái gia tài, chỉ nghĩ đến cái lợi của mình thôi, cho nên là nghiến răng nghiến lợi vào nguyên một cái bó đũa rồi bẻ, không cách chi mà bẻ được. Để anh chị em mà bây giờ tôi có đưa câu đố ra, anh chị em có bẻ nổi không? Cũng không bẻ được, cả một cái bó vậy sao mà bẻ, không bẻ được. Cuối cùng ông bố thở dài, thấy mấy đứa đứa nào cũng chỉ nghĩ đến cái lợi của mình, đứa nào cũng chỉ nghĩ đến cái tờ di chúc đang chừa cái tên mình ghi vào đó thôi, cho nên là nghĩ ra cái lợi mà bẻ, mà chả có nghĩ đến người khác, chả nghĩ đến người khác cả. Có bao giờ họ nghĩ rằng là khi mà tôi cái gia tài này mà tôi bẻ xong rồi tôi chiếm hết thì những người kia thì sao? Họ không nghĩ được cái chuyện đó. Nhà có 10 đứa con mà bây giờ mỗi đứa nào cũng lo mà bẻ, bẻ cái bó đũa đó, bẻ xong rồi tôi chiếm được cái gia tài đó, vậy thì 9 đứa anh em của tôi thì sao? Chín đứa kia thì sao? Cho nên là họ không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến người khác. Và khi mà mình không nghĩ đến người khác, mình chỉ nghĩ đến mình chẳng làm được gì, không làm được gì cả. Ai cũng nghĩ ra nghĩ lợi để mà bẻ mà không được. Thì chúng ta mới thấy được là ngày hôm nay cũng thế thôi, ngày hôm nay cũng thế thôi, có khi nó còn tệ hơn nữa. Nó lạ là cái chỗ là câu chuyện nó xưa lắm rồi, nhưng mà bây giờ nó vẫn cứ có giá trị mãi. Tại sao vậy? Tại vì lòng dạ của con người vẫn là lòng dạ của con người, nó vẫn cứ nhỏ hẹp. Lòng của con người, gia tài càng to bao nhiêu, văn minh khoa học kỹ thuật càng tiến bộ càng lên cao bao nhiêu, lòng con người thì đáng lẽ nó phải là cùng tiến chứ phải không? Đúng không ạ? Nó phải gì đó hay là cùng tiến đó. Đây nó lại đi tỷ lệ nghịch lại, đáng lẽ là phải tỷ lệ thuận, là văn minh khoa học tiến bộ và người ta càng mở ra những chân trời mới, những khám phá mới, những lục địa mới, những hành tinh mới, những vì sao mới, biết bao nhiêu là cái mới. Đáng lẽ mở rộng tầm mắt nó ra thì tấm lòng ta cũng phải mở ra, nó phải tỷ lệ thuận. Nhưng bây giờ dường như là tấm lòng mở, khoa học văn minh kỹ thuật tiến bộ bao nhiêu thì lòng người ta lại nhỏ hẹp lại, lại tỷ lệ nghịch lại. Và chính vì thế mới có những cuộc chiến tranh, chính vì thế mới có những cuộc chiến tranh nước này đi xâm lấn nước khác, nước này xâm lấn nước khác, tại vì họ cứ chỉ nghĩ đến cái lợi của mình thôi mà không nghĩ đến cái lợi của người khác. Tại sao không nghĩ đến cả hai cùng lợi? Nghĩ cả hai cùng lợi, giá mà những đứa con đó, 10 đứa con đó nghĩ đến rằng bây giờ làm sao mà cả 10 đứa con cùng chia cái gia tài này thì hay quá, thì chắc là nó sẽ nghĩ đến cái cách mà sao được bẻ được cái bó đũa này. Ông bố chỉ ra câu đố là bẻ được cái bó đũa này, chứ không có bắt buộc là phải bẻ một lúc không? Có không? Có không? Không. Không. Ông chỉ bảo là bây giờ các con làm sao bẻ được cái bó đũa này. Ông cột lại, ông cột lại, ông bảo là bẻ thì đầu óc của mình ấy, nó bị cái lợi trước mắt, vì bẻ được thì sẽ được ghi tên vào trong cái tờ giấy thừa kế gia tài đấy rồi, công chứng sẵn hết rồi, chỉ cần bẻ xong cái là ghi tên vào là cầm đi hí hái hưởng một mình. Họ chỉ nghĩ đến cái đó thôi, nghĩ cái lợi của mình thôi, mà không nghĩ đến là cái lợi chung cho mọi người, chung cho cả gia đình, 10 anh em mình cùng chia nhau cái gia tài này, vậy thì nó sẽ biết cách, ít nhất cũng nghĩ được cách là bỏ đũa này 10 anh em thì chia ra mỗi đứa bẻ một phần, đúng không? Đúng không ạ? Nhưng mà thằng nào cũng nghĩ rằng nếu mình đưa thằng kia nó bẻ vậy, nó chia bất phần gia tài của mình à. Cho nên là không, ta phải bẻ để ta lấy hết gia tài, mà có bẻ được đâu, không bẻ được. Điều tiện thôi rồi anh cầm lên nửa anh bẻ không được rồi, đưa nửa nó bẻ có nghĩa là cái gia tài phải chia mấy, chia đôi, không được rồi. Mà ông không bẻ được, tôi nửa ông nửa, vẫn hai anh em mình vẫn không bẻ được, vì phải sao nữa đây?
Chia mười
không được rồi, trời ơi, gia tài mà chia mười quán gì anh em mình nữa. Thế, cho nên là mình cứ nghĩ đến những cái chuyện đó, mình cứ nghĩ đến cái chuyện bẻ 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 để cho chính bản thân mình, mà không nghĩ đến cái chuyện là mình bẻ cái tấm lòng của mình ra, mở cái tấm lòng của mình ra. Này, chẳng lẽ là nếu mà cho dẫu tôi có bẻ được đi, cho dẫu mà tôi có bẻ được đi, tôi có phép thần thông biến hóa gì đó giống như là Samson hay là Goliath thì mà bẻ được đi, tôi có đành lòng nhìn 9 anh em của tôi nó đi về tay không? Không có đành lòng không? Có. Lòng dạ con người là như vậy đó, đúng, tôi cũng trả lời có thôi à, thấy không ạ? Cho nên là trong lòng của con người á, cái bó đũa nó ông bố ông ấy cột cái bó đũa lại chặt bao nhiêu thì lòng của mình cũng cột chặt lại bấy nhiêu. Và chính vì lòng mình cột chặt lại như vậy, như là cái bó đũa bị cột chặt lại như vậy, cho nên không làm gì được hết, không bẻ được. Phải chấp nhận mở cái dây cột cái bó đũa ra, chia ra, thì lòng mình cũng phải mở cái dây cột cái ích kỷ của mình ra. Cái dây mà nó cột tấm lòng lại mình lại, nó khóa chặt mình lại trong cái ích kỷ của mình, trong cái chữ lợi. Cái gì cũng có lợi. Như cái bà nào, bà già đã 74 gì đó, xem một quẻ bói lấy chồng lợi không, ông thầy gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Lợi thì có lợi mà răng không còn, mà răng không còn mà vẫn còn ham lợi. Lạ lùng như đó, anh chị em thấy không? Răng không còn mà vẫn ham lợi, chứ bảo là không có răng thì là không còn ham lợi đâu. Cho nên cái lợi mà theo nghĩa đen theo nghĩa bóng, răng rụng như lợi có mất không? Răng rụng lợi mất không? Không. Thế không? Ông trời ông dựng cái con người rõ ràng là cái răng để mình để nhai đồ ăn, cái răng cái tóc là vóc con người, cái răng nó rụng rồi mà cái lợi vẫn còn, chứng tỏ là con người ta chết rồi thì vẫn chỉ nghĩ đến cái lợi mà thôi. Cái lợi lộc cho mình mà thôi, chết vẫn không bỏ lợi. Phải không? Cho nên có nhiều người chết rồi thì bị người ta đào mả lên. Vì biết sao? Vì người ta biết là lúc chết ông này cũng răng vàng, ông răng không chịu bỏ ra, nó chôn theo. Cho nên lúc mà chết người ta đào mả lên thì người ta lấy cái răng trộm, đêm trộm nó đào lên lấy cái răng, vì biết là trong đó răng vàng. Mình thấy được rằng là con người ta phần lớn là nghĩ đến cái lợi lộc của mình. Rồi từ cá nhân mình suy ra cũng vậy thôi, gia đình này với gia đình kia cũng vậy. Ông bố thấy gia đình thằng 2, thằng 3, thằng 4, thằng 5, thằng 6, nó cũng chia 5 xẻ 7. Vì lý do là mỗi gia đình thằng 2 nghĩ đến mình còn vợ còn con mình nữa mà, cho nên là phải bẻ được bằng được cái bó đũa đó để mà về nuôi vợ nuôi con. Thấy không? Rồi cái ông thằng 2, thằng 3 cũng vậy thôi, cũng là chỉ nghĩ đến vợ con mình thôi. Tại sao anh không nghĩ đến vợ con của người ta nữa chứ? Như anh về anh lấy cả cái bó đũa này anh bẻ xong, anh lấy được gia tài đó, anh nuôi vợ con anh, thì còn 9 người kia sao? Vợ con nó sống bằng cách nào? Anh có nghĩ không? Có nghĩ không? Hả?
Không.
Thế á? Nghĩ đến vợ con mình là tốt rồi đúng không ạ? Thì ta thấy là từ một gia đình mình suy ra đến những cái tập thể, những cái cộng đoàn, những giáo xứ hay là những đoàn thể cũng vẫn bị như vậy. Tức là cứ lo cho tập thể của mình, lo cho đoàn thể của mình, lo cho giáo xứ của mình, lo cho cộng đoàn của mình. Anh xây nhà thờ lớn, anh có khả năng xây được nhà thờ rất lớn, mà bây giờ có nghĩ được một cái nhà thờ, một cái giáo xứ ở cái vùng sâu vùng xa, nó không có tiền mà làm nổi một cái treo cái bạt để họ đọc kinh, anh có nghĩ chuyện đó à? Mà vẫn không nữa, ông này lúc nào cũng không không không, suốt đời là trả lời câu không đi. Thế thì mình thấy rằng là đó, khi mà mình mở lòng mình ra, khi mở lòng mình ra vượt qua cái biên giới, vượt qua cái giới hạn, vượt qua cái hàng rào của gia đình mình, nhóm mình, đoàn thể mình, cộng đoàn mình, giáo xứ mình, thì ta được mở rộng ra hơn nữa. Mà Chúa mời gọi chúng ta mở rộng ra qua lời kinh, anh chị em thấy lời cầu nguyện là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương, số ít là số nhiều? Chúng con số ít là số nhiều? Số nhiều. Cái lời kinh Chúa Giêsu muốn chúng ta mở rộng lòng mình ra, không còn một cái giới hạn, một cái ranh giới của thương. Xin Cha thương xót con, gia đình con, nhóm chúng con, đoàn thể chúng con, cộng đoàn chúng con, không, nhưng mà thương xót tất cả chúng con. Không những là chúng con, hiểu theo nghĩa là những người tin vào Chúa, những người con cái của Cha có bí tích rửa tội, nhưng mà là còn cả toàn thế giới, tức là cả nhân loại này nữa. Chúa kinh lòng thương xót. Nếu mình đọc thấm từng câu từng chữ, mình thấy tâm lòng nó mở rộng ra. Lòng thương xót của Chúa từ thế hệ này tới thế hệ kia. Lòng thương xót Chúa như là đại dương, mà Chúa nói rằng hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót ấy. Mở rộng lắm thưa anh chị em. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Có khi mình hay giới hạn lại thương xót chúng con, tức là những người có đạo thôi, con cái của Chúa thôi. Còn quân biên lương kia, quân vô thần kia, ha, những kẻ mà chống đối Chúa kia, không có cầu cho chúng nó. Thì mình thấy rõ ràng là Chúa mời gọi chúng ta là xin thương xót chúng con. Chúng con cần được thương xót, và tất cả thế giới này, tất cả nhân loại này, ai cũng cần được Chúa xót thương. Khi mình đọc lời kinh ấy, tâm lòng mình phải mở ra, mình không còn chỉ nghĩ đến cái đau, cái bệnh, cái nghèo, cái túng, cái nợ, cái nần, cái thất bại, thất tình, thất nghiệp, thất bát của mình nữa, mà là cả của chúng mình. Chứ không phải của mình nữa, mà là chúng mình, chúng ta, chúng tôi và toàn thế giới này. Nãy có anh bạn, anh chở tôi đến hỏi cha, chúng con có thắc mắc này. Và thắc mắc gì? Bảo là bây giờ có một số anh chị em mình đọc kinh lòng thương xót ấy, họ đọc kinh vậy được không? Bảo đọc sao? Nói xin Cha thương xót nhóm cầu nguyện chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót nhóm chia sẻ tin mừng của chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót nhóm bác ái xã hội chúng con và toàn thế giới. Nó hỏi tôi đọc được vậy có được không cha? Thưa anh chị em đọc được có được không? Hả? Sao? Trả lời tại sao?
Mình đã phân biệt nhóm mình và nhóm tụi nó là hai nhóm, là mình đã chia rẽ trong đó rồi.
Dạ, cho mình tập hóa tay chơi chiêm. Tại vì đúng khi mình cầu nguyện như vậy thì dễ nảy sinh trong mình một cái ý là phân biệt quân mình và quân nó, nhóm mình và nhóm họ. Mình dễ bị phân biệt cái đó lắm. Và mình đặt ưu tiên, ngay cả cầu nguyện cũng phải ưu tiên cho nhóm mình trước, rồi mới tới nhóm họ, mới tới thế giới. Thí dụ thế, mình ngay cả trong cầu nguyện của mình cũng còn xếp loại ABCD. Mình quen xếp loại ABCD rồi, đúng không? Xếp loại diện ưu tiên, diện chính sách, diện thế này thế kia. Lúc nào mình cũng ưu tiên cho mình trước, nghĩ đến cái lợi của mình trước, nhóm mình trước, cộng đoàn mình trước, nhà thờ mình trước, nhà dòng mình trước, cái gì của mình cũng phải là trước, cái gì cũng trước, coi chừng vào thiên đàng thì sau, coi chừng vào thiên đàng thì sau. Tại vì mình quen dành nhau rồi, có lẽ cuộc đời này nó dành dịch quen rồi, nên vào nước thiên đàng mình không nghĩ đến chuyện là phải xí chỗ trước, phải dành chỗ trước, phải chen trước. Chúa nói rằng người đầu hết sẽ nên rốt hết, nhớ không? Và kẻ rốt hết sẽ nên trước hết coi chừng. Kẻ rốt hết là gì? Thôi, tôi nhường hết tất cả những cái lợi lộc cho anh em tôi trước. Ngay cả lời cầu của tôi cũng nhường hết cho anh em tôi trước. Vị trí chỗ đứng của tôi là chỗ rốt hết. Mà Thánh Faustina nói rằng tôi chỉ ao ước làm cái giả chùi chân cho chị em trong dòng. Mà thực sự trong nhà dòng, vì chúng ta tôn vinh Faustina là vị thánh đặt trên tòa vinh hiển, nước trời cao sang, cao trọng. Nhưng mà lúc sống trên dương thế thì Faustina còn thua cả cái giả rách. Và Faustina nói rằng tôi chỉ mong ước làm cái giả rách để chùi chân cho chị em. Thì dẫu sao đi nữa chị em nó chùi vào cái chân đó, chân nó họ cũng được sạch. Cho nên chị em mới coi thường Faustina vô cùng. Faustina bị coi là đồ điên khùng, bị coi là hoang tưởng, bị coi là không bình thường, bị coi là đạo đức giả, đau ốm nằm đó không rót được một ly nước cho mình mà cũng không ai đến rót, và không đi lễ được thì bảo thôi chi đừng có giả vờ đau rồi nằm đó lầm biếng bắt người ta đến người ta phục vụ, một tuần lễ chẳng ai ngó ngàng gì tới cả. Thế thì mình thấy là khi mình chọn một chỗ rốt hết thì Chúa lại nói rằng kẻ rốt hết sẽ nên đầu hết. Còn mình chọn chỗ đầu hết, Chúa nói kẻ đầu hết sẽ nên rốt hết. Mình thích làm người lãnh đạo, mình thích làm người đứng đầu, mình thích làm người chỉ huy, mình thích làm người giám đốc, mình thích làm người nổi nang, có tiếng tăm, rồi đủ thứ hết. Lúc nào mình cũng phải có, đã làm người gì đó, sinh ra trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Thì chính khi mà mình ham muốn được đứng đầu, đứng trên hết, thì lúc đó mình đang chọn cái vị trí là rốt hết, thưa anh chị em. Chúa nói rõ ràng, Chúa nói, có phải tôi nói đâu. Và tự mỗi người chúng ta lựa chọn. Thì trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cầu nguyện cái gì thưa anh chị em? Chúa nhìn thấy rõ cái tâm trạng của con người, Chúa nhìn thấy rõ tấm lòng của con người, Chúa nhìn thấy rõ những cái mối ưu tư bận tâm số một của con người là danh, là lợi, là quyền, là chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến người khác. Và cái nguy cơ của cái sự chia rẽ, của sự băng hoại, băng rã, tan rã, đổ vỡ rất cận kề. Cho nên lời nguyện của Đức Giêsu gọi là lời nguyện thánh hiến, như lời nguyện mà tha thiết nhất, như lời nguyện mà với tất cả tấm lòng của mình nhất. Thì với những cái lời nguyện ấy, Chúa cho chúng ta thấy mối bận tâm của Chúa là cái gì. Chúng ta thấy mối bận tâm của Chúa là gì. Mối bận tâm của Chúa thì không phải là chụp hình, không phải là thô băng, không phải là video, không phải là nhà lầu, không phải là xe hơi, không phải là nhà cao cửa rộng, không phải là chăn chối lại cho các tông đồ này, còn ít vàng để trong chỗ nhà tiệc ly nhá, còn ít hột xoàn để trong cái phòng cầu nguyện nhá, không có. Nhưng mà cái mối bận tâm, mối lo lắng của Chúa nhất là gì? Là biết được rằng đây, khi mà họ đánh đầu thì đàn chiên sẽ bị tan rã, tan tác, tan nát, tả tơi hết. Ta chỉ cần chặt cái đầu thôi, phải không? Lấy cái đuôi dễ 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 rồi nát tan hết. Vì thì cái đầu sắt bị đem đi làm thịt đây này, sẽ bị treo trên thập giá đây này. Cho nên Đức Giêsu khẩn thiết cầu nguyện với Cha, khẩn thiết cầu nguyện với Cha. Trong lúc mà Ngài lo lắng, Ngài bận tâm nhất thì Ngài cầu nguyện với Cha. Còn anh chị em mình, lúc mình lo lắng, lúc mình bận tâm, lúc mình đang là lo sợ, mình làm cái gì? Đi đâu? Đi coi bói? Hay là ngồi đó kêu than, than thân trách phận? Hay là tìm một giải pháp nhân loại nào đó? Đức Giêsu không đi tìm một giải pháp nhân loại nào cả. cũng chẳng cậy dựa vào sức của mình, nhưng mà khẩn thiết cầu nguyện với Cha trên trời. Như chị em nghe, khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Ta thấy cái nhìn của Đức Giêsu rộng. Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, tức là những người môn đệ của Chúa, mà còn cho tất cả những ai nhờ họ mà tin vào Cha. Cho những người mà anh chị em mình đây, anh chị em mình họp nhau ở đây, cầu nguyện ở đây, lòng thương xót Chúa ở đây, sau đó mỗi người chúng ta ra về thì phải lãnh một cái nhiệm vụ mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong ngày bế mạc Đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới, Ngài đã ra một cái huấn lệnh là: các con hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một lệnh truyền, một huấn lệnh như là Đức Giêsu đã truyền cho các tông đồ là: các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng. Thì ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng, vị Cha chung của giáo hội, cũng mời gọi, không phải mời gọi mà truyền lệnh, một huấn lệnh là hãy ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Thế thì Đức Giêsu truyền cho các tông đồ ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng của Chúa, và Ngài cầu nguyện cho các tông đồ, không những là cho các tông đồ, cho các môn đệ, mà còn cho những ai nhờ lời rao giảng, nhờ lời làm chứng, nhờ đời sống chính tá của họ mà tin vào Thiên Chúa. Ta thấy lời cầu nguyện của Chúa, nhãn quan của Chúa mở rộng ra, chứ đâu phải co lại trong con chỉ cầu nguyện cho chúng mà thôi. Không, con không chỉ cầu nguyện cho chúng, chứ con không chỉ cầu nguyện cho chúng. Mình thì con chỉ cầu nguyện cho chúng, còn Chúa Giêsu thì con không chỉ cầu nguyện cho chúng, not only, không chỉ cầu nguyện cho chúng, còn mình thì only, chỉ cầu nguyện cho chúng con mà thôi, chỉ nghĩ đến chúng con mà thôi, chỉ bận tâm về chúng con mà thôi. Đức Giêsu mở rộng ra, không, không chỉ là bận tâm về con, không chỉ là lo lắng về con, mà còn là biết bao nhiêu người khác nữa. Những người ấy nhờ lời rao giảng của chúng con mà tin vào Cha. Thì Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho tất cả những người ấy, để cho tất cả họ được nên một với nhau. Không chỉ là các tông đồ nên một với nhau, nhưng mà tất cả những ai tin vào lời của Chúa, tin vào lời rao giảng của các tông đồ qua chứng tá đời sống của họ mà tin vào Chúa, thì Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho tất cả những người ấy, không phân biệt ngôn ngữ, phong tục, tập quán, quốc gia, giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, không phân biệt. Tất cả những ai tin vào Chúa thì phải nên một với nhau. Chúng ta tin vào Chúa nhưng mà có nên một với nhau không? Khó, đúng không ạ? Tin vào Chúa mà không nên một với nhau, yêu mấy Đức Mẹ mà vẫn không nên một với nhau. Yêu mấy Đức Mẹ có khi lòng yêu mến Đức Mẹ đấy, nhưng mà lại sinh ra chia rẽ. Tôi ví dụ, sẽ biết đây là gì không? Đọc dùng chữ dân gì đấy?
Dân hoa lòng thương xót.
Dân hoa lòng thương xót. Thắng hoa thì người ta vẫn dân hoa. Dân hoa là một vị đạo đức tốt lành, tốt đẹp. Nhóm này, nhóm A, này nhóm B, nhóm C, nhóm D, bốn nhóm cùng yêu mến Đức Mẹ, cùng muốn dâng hoa kính Đức Mẹ. Tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nhóm nào cũng muốn mình nhất, nhóm nào cũng muốn mình số một. Thấy không? Từ cái ý tưởng là muốn mình hơn người khác trong việc yêu mến Đức Mẹ, ta đã trở thành chia rẽ rồi, đúng không? Nhóm này mua hoa lan, nhóm kia phải mua hoa gì? Hoa gì? Ly. Nhóm này lan, nhóm này ly, nhóm kia hoa gì? Hả? cái gì? Hoa hồng. Người ta ly lan để hồng, còn nhóm mình còn lại hoa gì bây giờ? Hoa huệ. À, ly là nhất là thế à? Huệ chịu không? Huệ phải hơn chứ, phải không? Huệ là thơm nhất. Còn lan thì sao? Nó là sang. Còn gì? Hồng thì sao? Hả? Hồng hoa của mẹ. Giờ thấy anh có lý do chính đáng, anh có lý do để mà biện minh cho công việc của mình, để nói rằng mình là số 1, đúng không ạ? Cho nên là khi người ta dâng hoa kính Đức Mẹ thì người dâng hoa muốn làm cho thật là hay, hát cho thật hay, múa cho thật dẻo, làm cử điệu cho thật đều, mà quần áo cho thật sang, thật đẹp. Chỉ để làm gì thôi? Thì để làm gì? Vinh danh ai? Vinh danh ai? Vinh danh ai? Vinh danh bản thân mình, nhóm mình thôi. Đức Mẹ có được vinh danh qua cái đó không? Không hề. Đức Mẹ đâu được vinh danh qua cái đó. Tại vì khi mà Chúa Giêsu nói là họ nên một với nhau, thì thế gian tin vào Cha đã sai Con. Khi họ nên một với nhau thì người ta mới tin vào Chúa, thì lúc đó vinh quang của Chúa mới được tỏ hiện. Lúc đó người ta mới vinh danh Chúa. Khi mà họ nên một với nhau thì họ làm vinh danh Chúa. Mà bây giờ ta không nên một với nhau thì ta làm vinh danh ai? Vinh danh mỗi người. Bốn nhóm ly lan huệ hồng. Vinh danh mỗi một nhóm mình, vinh danh cho nhóm mình không hả? Rồi từ đó khi mình chọn ra bốn người trong bốn nhóm này, chọn lên một nhóm đi đâu? Đi đấu với xứ khác, lại thi đấu dân hoa trong hạt, rồi lại xứ này cũng lại tranh với xứ kia, rồi hạt lại đem đi thi giáo phận chẳng hạn, rồi giáo phận đi thi với toàn quốc, rồi toàn quốc đi thi với ai? Thế giới, quốc tế. Anh nhận thấy không ạ? Thì chuyện mà mình mỗi người phải cố gắng thì tốt, không ai chê trách gì cái chuyện đó cả. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái ý hướng của mình. Khi tôi làm cái việc đó thì tôi có làm vì vinh danh Chúa hay là vinh danh tôi, vinh danh cá nhân hay là vinh danh nhóm của tôi? Và khi mà tôi nhắm đến chuyện vinh danh cá nhân tôi thì tôi sẽ loại trừ người khác, thì gây sự chia rẽ, không còn nên một, không còn hợp nhất được nữa. Và khi tôi nghĩ đến vinh danh nhóm của tôi thì những cái nhóm ấy nó cũng sẽ chia rẽ với nhau. Nhóm này mà thấy người ta được nhất, nhóm mình tức không? Tức không? Nhóm kia tức không? Tức không? Tức xong tức và nói không, nó xin lỗi ạ. Miệng thì nói không mà lòng thì tức lắm, vui vẻ chúc mừng, nhưng mà ra ngoài vĩ mà cũng nhất, hát vĩ mà cũng hay, áo thế mà cũng đẹp. Ta thấy không? Mình lẩm bà lẩm bẩm, không có chịu được. Mình không chấp nhận người khác hơn mình. Cái khó nhất của chúng ta trong sự hiệp nhất là chấp nhận người khác hơn mình, đúng không ạ? Tôi dễ thương anh nếu mà anh nghèo hơn tôi. Anh nghèo hơn tôi thương lắm. Tôi quý mến chị nếu mà chị xấu hơn tôi, đúng không? Chị xấu hơn tôi là tôi thương lắm ạ. Còn bây giờ mà ngồi gần cái anh chàng này nó giàu hơn mình cảm thấy mình sao? Khó chịu, mình lép vế. Người ta cứ nhìn nó chào nó mà sao nó thăm hỏi gì mình đâu, tại mình nghèo quá mà. Hai người ngồi với nhau mà tự nhiên nó cứ như là cái sao sáng, nó cứ rực lên, nó cứ đẹp rực rỡ nó, thì mình còn lái gì nữa không? Hả? Mình là sao xẹp rồi, sao quả tạ rồi. Cho nên cái sao sáng của nó càng sáng bao nhiêu thì mình càng khó chịu bấy nhiêu. Mà cái nguyên nhân sâu xa gây ra cái sự chia rẽ là cái sự ganh tị đó, thưa anh chị em, là không chấp nhận người khác hơn mình. Đấy, ta thấy trong tông đồ cũng vậy. Gì nhớ câu chuyện hai mà không chấp nhận người khác hơn mình không? Câu chuyện hai mấy ông nào nhớ lại thử coi, câu chuyện ông nào mấy anh chị em, ông nào, hai ông nào, hai anh em ông nào mà tranh một ông xin một bên trái bên phải Chúa đó, ông nào, hai ông nào, hai anh em con ông JBD là ông Joan và Jacobe, nhờ mẹ đến nói: thưa thầy, khi nào mà về nước thầy ấy, thì cho một thằng ngồi bên tả, thằng ngồi bên hữu. Mấy ông còn lại thấy hai ông này xin vậy có chịu nổi không? sầm sì, bực bõ, khó chịu. Vừa phải thôi, hai anh em nhà ngươi có mấy cái hai chỗ mà hai anh em nhà ngươi mua đứa bên tả bên hiếu thì tự tớ ngồi đâu hả? Tự tớ ngồi chỗ rì à? Cùng đi theo thầy 12 thằng người gian khổ theo thầy mà bây giờ thầy vinh quang ấy, nó chơi hai chỗ này có chịu được hay không? Giờ hỡi giời. Thấy không ạ? Ngay trong các tông đồ ấy, từ thời đâu cũng đã có sự cạnh tranh nhân thua rồi, mà ngay từ thời cựu ước đi nữa cũng đã có rồi. Cain và Abel, ai giết ai? Ai giết ai? Cain giết Abel. Tại sao? Tại vì thấy rằng khi mà dân của lễ đó, Abel được Chúa nhận mà Cain thì không được. Thấy rằng thằng Abel, thằng em mình mà nó hơn mình cho nên là giết. Rồi Chúa hỏi Cain, em của ngươi đâu? Em con đâu? Chúa sẽ hỏi mỗi một người chúng ta là em của con đâu? Nhóm của con đâu? Bạn của con đâu? Cái người, cái nhóm mà con hại giờ nó ở đâu? Đừng có giỡn mặt. Mình tưởng là mình hại nó rồi, coi như mình xóa tên nó trên bản đồ này rồi thì là không ai biết. Còn ai biết? Chúa biết. Và Chúa sẽ cứ hỏi. Nếu lúc đầu mà Cain đi đến đâu cũng bị nghe cái tiếng em ngươi đâu, em ngươi đâu. Bây giờ mà những người như vậy thì chúng ta gọi là những người sẽ bị điên lên, đúng không? Sẽ bị điên lên vì bị ám ảnh, vì cái sự hối hận, vì cái lương tâm nó cắn đứt, cắn rứt, nó dày vò. Khi mình muốn hơn người khác mà mình dùng những cái biện pháp gọi là ma mãnh, dùng cái biện pháp của những người tiểu nhân để hạ người ấy, hạ uy tín người ấy, hạ tiếng tăm của người ấy, thì ta thấy rằng không ai biết nhưng mà Chúa biết, và lương tâm của ta sẽ cắn rứt, sẽ dày vỏ ta. Ăn không ngon, ngủ không yên đâu thưa anh chị em. Anh chị em chắc hẳn trong cuộc sống mình khi mình sẽ có kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm rằng mình hạ được một địch thủ, mình hả hê, mình sướng lắm. Mình cho mày biết thế nào là lễ độ. Mình cũng làm mày cũng hơn tao à? Bây giờ mày thua rồi mày thấy chưa? Nhưng mà cái lương tâm mình nó cho mình ngủ yên không? Và Chúa sẽ hỏi, này bạn của con đâu? Thì Chúa hỏi bạn nào? Bạn của con đâu? Thì Chúa cũng có nhiều bạn lắm mà, Chúa có biết nhiều bạn nào? Bạn của con đâu? Hỏi đến lần thứ ba, biết hỏi ai chưa? Biết hỏi bạn nào chưa? Biết hỏi bạn nào chưa? Bạn có mới hại nó đó. Bạn mà nó hơn con đó. Con nghĩ là nó hơn con chứ nó cũng chẳng biết là nó hơn con đâu. Có khi thực sự ra thì người ta có muốn hơn mình hay không? Không phải như vậy đâu thưa anh chị em. Vì Chúa ban cho mỗi người một cái khả năng khác nhau. Trong một cái vườn hoa, chả nhẽ chỉ có hoa lan, chả nhẽ chỉ có hoa ly, chả nhẽ chỉ có hoa hồng, chả lẽ chỉ có hoa huệ. Ai cũng bảo rằng hoa mình là nhất, rồi bắt người khác tất cả chỉ còn hoa huệ nữa, còn ra gì nữa không? Ai cũng bảo rằng hoa lan là nhất, rồi bắt tất cả mọi người đều hoa lan nữa thì còn gì nữa không? Làm gì còn sự phong phú, làm gì còn sự đa dạng, làm gì mà còn gọi là trăm hoa, muôn màu, muôn sắc, tươi sinh. Thế thì Chúa ban cho mỗi người một cái khả năng khác nhau. Và Chúa ban nhiều thì Chúa đòi nhiều, Chúa cho ít thì Chúa đòi ít. Có gì đâu mà lo, có gì đâu mà phải phân biệt, phân bì, rồi so đo, rồi kèn cựa, rồi tính toán, rồi thì mới hại người khác. Ngay trong cựu ước cũng vậy rồi, thời Cain Abel rồi tiếp theo ông gì nữa cũng vậy. Mấy anh em hại một tên đó. Hại ông nào? Giuse. Anh em với nhau mà nó nỡ lòng nào nó đem nó tính làm thịt, đúng không? Tính giết. Rồi cuối cùng là thôi lại tính thả xuống cho cái giếng nó, cho nó chết được khỏi đổ máu. Rồi cuối cùng thôi thả giếng không nên, bây giờ đem làm gì? Bán đứng anh em mình. Anh chị em thấy không ạ? Khi mà cái lòng dạ ghen tuông, ghen tức của con người nó lên thì nó làm mờ hết lý trí, mờ hết lương tâm, không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, không còn biết đâu là sáng, đâu là tối, không còn biết đâu là phải, đâu là trái. Chỉ biết một điều là ta phải triệt hạ địch thủ của mình vì nó hơn mình. Ai bảo rằng cha thương thằng Giuse hơn 11 anh em? Cái gì cũng ưu tiên cho nó, cho nên là phải giết. Lại còn kể giấc mơ là thấy các ngôi sao quỳ xuống lại một ngôi sao. lại còn kể giấc mơ là thấy những cái bó lúa khác quỳ lại một cái bó lúa ở ngoài cánh đồng. Mày ngon là mày mơ với mộng à, thương với lại trả thương, bắn thế ngay sang Ai Cập cho làm nô lệ Ai Cập. Kinh lắm mấy chưa thưa anh chị em. Tôi thấy khi mà con người ta nó ghen tị và cái máu đó nó làm cho người ta gây sự chia rẽ, tranh hơn tranh thua với nhau. Cho nên Chúa khẩn khoản tha thiết cầu nguyện xin Cha cho họ được nên một với nhau, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, hầu cho thế gian tin rằng Cha sai Con. Mà nếu họ không nên một được với nhau thì thế gian không tin rằng Chúa Cha sai Chúa Con đến trần gian. Ghê gớm lắm mà thưa anh chị em. Cho nên rõ ràng là trong suy nghĩ của mình, trong niềm tin của mình, ở đây mà nói rằng ai không tin rằng Đức Giêsu là đấng mà Cha sai đến giơ tay. Có ai dám nói là không tin không? Có ai không tin giơ tay? Không tin giơ tay thì tay có thưởng. Có ai không? Ai không tin chắc chắn rằng là chúng ta có một Thiên Chúa là Cha, và Cha đã sai Con một của Ngài là Đức Giêsu xuống trần gian này để cứu chuộc chúng ta, để ban ơn cứu độ cho ta, để gánh lấy tội ta. Tin rằng Cha sai Đức Giêsu Con Cha xuống trần gian này để cứu độ ta, tin phải không? Tin không? Anh chị em tin không? Anh chị em tin không? Mạnh dạn lên, anh chị em tin không? Chúng ta vừa mới hô rất to là tin, xong cái cô này quay sang cô kia, sao cô hô to hơn tôi? Sao anh lại giơ tay cao hơn tôi? Tôi nói là thưa tin là hô, mọi người hô đều mà sao anh lại còn muốn nổi, anh lại hô to hơn tôi là sao? Sao anh lại chị muốn nổi chị giơ tay cao hơn tôi là sao? Ta thấy vừa mới hô tin xong mà trong cái hành động, trong ý nghĩ của mình đã đi ngược lại với điều mình tuyên xưng. Tại vì khi mà tôi nói rằng tôi tuyên xưng rằng Thiên Chúa là Cha đã sai Đức Giêsu Kitô Con một ngày xuống trần gian, Chúa nói rằng để cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con là chúng con phải nên một với nhau. Dấu chỉ biểu lộ lòng tin của mình là nên một với nhau. Vậy mà miệng mình vừa mới giơ tay cao tin, trong khi đó ý nghĩ của mình đã bắt đầu chia rẽ rồi, đã bắt đầu hơn thua rồi, vì nó hô to hơn mình, vì nó giơ cao tay hơn mình. Anh chị thấy không ạ? Lạ lùng như vậy đó. Mà đôi khi ta không để ý, không nhận ra, ta vẫn cứ thấy rằng rõ ràng là mình, niềm tin của mình là niềm tin không gì lây chuyển nổi. Chết thì chết cũng không bao giờ bỏ cái niềm tin đấy. Chúa đâu cần bắt buộc mình phải chết để bảo vệ niềm tin đâu, mà Chúa mời gọi mình sống niềm tin ấy. Chúa không cần ta chết để bảo vệ niềm tin. Chẳng có ai dí súng vào cổ ta mà bắt ta phải chết để bảo vệ niềm tin không. Nhưng mà ngày hôm nay không có bách hại đạo, không có cấm đạo, mà tự ta phá đạo. Tự ta phá đạo khi ta không sống cái niềm tin của mình. Vừa mới tin là Thiên Chúa là Cha đã sai Đức Giêsu Kitô xuống trần gian, vậy mà lại chia rẽ nhau là sao? Mà Đức Giêsu nói rằng đây dấu mà người ta tin rằng Cha sai Con là chúng con nên một với nhau. Vậy thì nếu mà chúng con không nên một với nhau, chúng con chia rẽ nhau, có nghĩa là chúng con không tin rằng Cha sai ta đến trần gian, đúng không? Cái bảo sai xuống trần gian này, vì Chúa xuống trần gian này mục đích là để quy tụ đoàn chiên tản mắt khắp nơi về một mối. Mà vì Chúa đến mà không sao mà quy tụ được về một mối, vậy thì chắc chắn không phải là Đức Giêsu là đấng Cha sai đến rồi. Nó hành động của mình làm sao người ta sẽ không tin vào Thiên Chúa là Cha sai Đức Giêsu Kitô đến trần gian nữa, và người ta cũng không tin vào đạo của mình nữa. Anh chị em thấy không ạ? Thế nên Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay là không phải chết cho niềm tin của mình, nhưng mà dám sống niềm tin ấy, biểu lộ niềm tin ấy ra bằng những hành động gọi là hiệp nhất yêu thương. Như bài hát mà chúng ta vẫn hát đó: lạy Cha xin hãy cho mọi người đoàn nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con. Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một gì đó đó, như Cha ở trong con. Thế thì những cái lời hát ấy, cầu xin cho sự hiệp nhất ấy, vẫn là lời hát khẩn thiết, lời cầu nguyện khẩn thiết. Và càng khẩn thiết hơn nữa khi mà ta nhìn xuống ngày hôm nay thế gian này, nhìn chung quanh ta, ta thấy tội ác nhiều quá, ta thấy chém giết nhiều quá, ta thấy người ta sống ích kỷ nhiều quá, mà đi đâu cũng chỉ thấy cạnh tranh hơn thua. Và người ta nói rằng gì đó, thị trường là chiến trường kinh khủng mức độ như vậy, nó biến cái thị trường cạnh tranh này nó khốc liệt như là chiến trường. Chiến trường có nghĩa là phải có bên thắng và bên thua, bên sống và bên chết, kinh không? Cho nên là anh mở cái công ty của anh thì anh phải làm cho cái công ty kia nó phải sập nghiệp, tôi sống thì nó phải chết, vì nếu mà không nó sống thì tôi chết. Ta biến thương trường thành chiến trường là như vậy, không khoan nhượng. Thay vì đáng lý ra cả hai cùng sống chứ, cả hai cùng sống, hai công ty mình cùng sống rồi phục vụ cho bà con đây chứ, nó phải như vậy mới là tinh thần của Chúa. Nhưng mà không, nó không chấp nhận, nó không chấp nhận, ai cũng muốn độc tôn, độc chiếm, cái gì cũng độc, hàng độc. Giờ ta thấy mặc áo hay làm gì cũng hàng độc, hãnh diện về hàng độc lắm. Sao ta chỉ hãnh diện về cái hàng độc, nghĩa là chỉ có một mình có thôi, phải không? Một mình sở hữu thôi, mắc bao nhiêu thì mắc hàng độc, không có cái thứ hai. Tại vì có cái thứ hai có nghĩa là mình mất giá trị đi rồi. Cho nên phải, đáng lẽ ra cái ghế này nó đáng giá chỉ có 100 đô thôi, nhưng mà vì ghế này hàng độc cho nên nó giá tới 10.000 đô. Thấy anh mời ngồi ghế 10.000 đô với ghế 1.000 đô có khác nhau gì không? Ông kia ngồi ghế 100 đô có khác nhau gì không? Khác nhau gì không? Cũng ngồi một ghế, chứ ngồi hai ghế, phải không? Từ mình hãnh diện về cái hàng độc ấy, tại sao mình không nghĩ rằng trời ơi, nếu mà tôi ngồi cái ghế mà tới 10.000 đô này, còn bao nhiêu người khác không có ghế ngồi thì sao? Chắc không nghĩ vậy nhỉ? Và tôi có thể thấy được là ngồi ghế 10.000 đô mà trong khi những người khác đang bỏ lê bỏ càng, tôi có thấy sung sướng hãnh diện gì không? Thấy là mình là thỏa mãn gì không? Cứ thử nghĩ mà coi. Vậy mà người ta vẫn cứ nghĩ như vậy, không nghĩ gì khác, mà nghĩ rằng bây giờ bán ghế 10.000 đô này để tôi mua cho cả 10.000 người, mỗi người được một cái ghế ngồi, và tôi cũng ngồi chung với anh em của tôi, cái sự hiệp nhất, cái sự nên một nó đẹp biết là chừng nào. Không còn ai mà chổi trang hơn ai cả. Trăm hoa, trăm sắc, trăm hương, dễ thương không? Dễ thương biết chừng nào chứ hả? Mà đó là lời cầu nguyện của Đức Giêsu đấy, thưa anh chị em. Lời cầu nguyện của Giêsu như vậy đấy. Mà khó quá. Cho tới ngày hôm nay cả hơn 2.000 năm rồi, mà chúng ta nhìn thấy chung quanh, bao giờ cho đến bao giờ cái lời nguyện ấy được trở thành hiện thực, thưa anh chị em? Vì mỗi người cứ tự mình hỏi lại trong gia đình của mình, tôi nhìn lại trong cộng đoàn của tôi, dù rằng trong đời sống tu mình đã hiệp nhất với nhau chưa? Đấy, cùng một lý tưởng hả?
Nghe nói có tu trường.
Tu trường là sao?
Là những người cho đi tu cạnh tranh với nhau.
À, tu trường cũng là chiến trường. Cái đó là lần đầu tiên tôi nghe. Người ta thương trường, có thị trường thì có tu trường, mà tu trường cũng là chiến trường, cũng cạnh tranh, cũng đấu đá, cũng tranh giành quyền lực hả? Cũng tranh giành ảnh hưởng, cũng tranh giành quyền lợi. Sợ thật, ma quỷ nó len vào tới trong tu trường rồi. Thưa anh chị em, vì ai cũng là con người, cũng đầy tham sân si ở trong mình, không ai hơn ai đâu. Đức Giáo Hoàng nói, Đức Giáo Francisco nói, tất cả chúng ta đều là những tội nhân, chẳng có một người nào thánh thiện, và đều cần đến lòng thương xót của Chúa, cần được Chúa xót thương, mà Chúa không xót thương thì mình không có cơ may được cứu độ đâu, không có cơ may được cứu vãn đâu, không có cơ may được mà rút ra khỏi cái vòng danh lợi công công này đâu. Chỉ khi nào mà mình được Chúa thánh hóa, được Chúa biến đổi, được Chúa đúc chạm đến để cho mình được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, và mình thấy rằng là lạy Chúa, có Chúa là đủ cho con rồi, có Chúa là có tất, con có tất cả rồi. Như là Thánh Faustina đã cảm nghiệm được Chúa Giêsu thánh thể, Thánh Faustina cảm nghiệm được Chúa Giêsu thánh thể giống y như là Thánh Emma tông đồ thánh thể, Thánh tổ phụ của dòng chúng tôi, dòng thánh thể. Thánh tổ phụ Emma nói rằng: hỡi anh chị em có Chúa Giêsu thánh thể là có tất cả rồi, anh chị em còn khao khát cái gì nữa? Thì Faustina cũng nói rằng: đối với tôi, Chúa Giêsu thánh thể là tất cả, là mọi sự rồi, không còn khao khát cái gì hơn nữa. Còn đối với mỗi người chúng ta, tôi cũng như anh chị em, bao nhiêu lần mình đến với Chúa Giêsu thánh thể, bao nhiêu lần mình rước Chúa Giêsu thánh thể xong, thấy sao vẫn còn thiếu nhiều quá. Thấy sao mà rước Chúa xong vẫn còn thấy còn ham tiền nhiều quá, rước Chúa xong vẫn còn thấy ham địa vị nhiều quá, rước Chúa xong vẫn còn thấy ham chức vụ nhiều quá, rước Chúa xong vẫn thấy ham quyền lực nhiều quá. Vậy mà mình vẫn hát: Chúa là gia nghiệp đời con, Chúa ơi. Hát ngon lắm. Phải không? Hát Chúa, tình yêu Chúa là tất cả, con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết lưỡi, hết khôn. Nhưng mà thực sự mình thấy rõ ràng là trong mình vẫn còn cái dòng máu của cái sự hơn thua, dòng máu của cái sự cạnh tranh, dòng máu của cái sự ganh tị. Cho nên là chưa có nên một được với nhau. Mình với ta tuy hai mà là một, chưa có được như vậy. Cho nên vẫn cứ mãi mãi ta với mình tuy một mà là hai, cứ chỉ được cái vế sau tuy một mà là hai, vẫn là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Và ngày hôm nay mình thấy bao nhiêu là cuộc hôn nhân nó rạn nứt và đổ vỡ. Sư người ta nói là 50%, tức là cứ hai cặp thì một cặp ly dị, còn bây giờ thì lên tới 70%, hơn rồi thưa anh chị em. Và những gia đình đổ vỡ nhiều lắm. Tôi sang nước Mỹ đi chia sẻ xong gặp một nói chuyện chia tay rồi. Cái này ở vậy nghĩa là đổ vỡ rồi, nhiều lắm thưa anh chị em, nhiều lắm. Mà những người đi cầu nguyện, những người đạo đức, những người tốt lành, chứ không phải là bê bối gì đâu, nhưng mà hỏi ra thì không hợp với nhau, hỏi ra thì sống không chịu được với nhau. Vậy thôi, chứ chẳng phải là vì lý do là có người thứ ba xen vào đấy nhé. Chưa kể, chưa nói chuyện đó đâu, không nói chuyện đó đó, mà vì không hợp với nhau thôi à. Chứ không phải là vì có người thứ ba xen vào thì mới đi đến cái chuyện mà ngoại tình, hay đi đến chuyện mà đổ vỡ, hay đến chuyện chia tay. Anh này vẫn sống vậy, chị ấy sống vẫn sống vậy, nhưng mà hai người không sống được với nhau. Chứ đâu phải là vì anh có cô ông ăn trả rồi thì bà anh em không có, chẳng ai trả, chẳng ai anh em cả, ai cũng ăn chay. Ai cũng ăn chay, không ai ăn trả, không ai anh em cả, cả hai cùng ăn chay mà không ở được với nhau thì khó. Và chúng ta thấy là trong các nhà thờ cũng vậy, nhiều khi cha sở cha phó cũng khó hòa hợp được với nhau, có khi không ngồi ăn cơm chung được với nhau chẳng hạn, khó lắm, khó lắm. Rồi trong cuộc đoàn dòng tu cũng vậy, đời sống của các nữ tu, đời sống của các nam tu, đời sống anh em chúng tôi cũng thế thôi, cũng đầy rẫy những cái kèn cựa, rồi đầy rẫy những cái tranh hơn tranh thua, rồi những phe phái phe nhóm, rồi thì ô trời ơi, Chúa phải than lên rằng là ta còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ, ta còn chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ nữa. Giống như ông bố, anh có mấy đứa con? Anh có mấy cháu?
Bốn cháu.
Bốn thằng mà nó cứ suốt ngày nó cứ cãi cọ cạnh tranh nhau, anh phải thở dài rồi. Tao đẻ ra chúng mày mà tao không chịu nổi chúng mày. Không chịu nổi nữa. bốn đứa mà suốt ngày nó cứ tranh tranh hơn tranh thua kèm cựa nhau. Mà những người mẹ mình sinh con cũng vậy, mình thấy những đứa con của mình cũng vậy, có giờ mà thấy nó hòa hợp cạnh nhau hoàn toàn hết đâu, có cô đó hả? Chả bao giờ trong một nhà cũng vậy, phải không ạ? Trong một nhà cũng vậy. Mà nói gì, ngay cả những người đi tu, những người mà nói rằng bỏ hết mọi sự mà theo Chúa, còn mỗi cái không bỏ là cái gì? Cái tội. Mỗi cái tội khó bỏ lắm thưa chị em. Mà cái tội nó nặng quá thì nó trở thành gì? Tội. Đánh vần thì có tờ ô tô y tôi. Nặng tội. Đó là cái mà con người mình phải khẩn thiết cầu nguyện như Đức Giê-xu. Vì nếu mà dễ, Đức Giê-xu đã chả phải cầu nguyện với Cha, đúng không ạ? Mà cầu nguyện vào giây phút quan trọng nhất, giây phút mà trước khi Ngài lìa các tông đồ để mà ra đi chịu chết. Cái lời nguyện thánh hiến, Ngài cầu nguyện với tất cả trái tim của Ngài, Ngài cầu nguyện với tất cả máu và nước mắt của Ngài, lạy Cha, xin cho chúng nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con. Cầu nguyện khẩn thiết, cầu nguyện cũng như là với hết tất cả tấm lòng của Ngài với Cha trên trời, vì nhìn thấy rõ cái tình trạng đó, mà rõ thật tới bây giờ, lời cầu nguyện đấy vẫn là lời cầu nguyện khẩn thiết nhất, tha thiết nhất, mà cũng lại chưa có được nhất. Đó. Thưa anh chị em, vì vậy mà Chúa Giê-xu mới phải nói với Faustina rằng, con hãy đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Ta, để nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa, chứ không cách nào khác. Và Đức Giáo Hoàng John Paul II, Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói rằng nhân loại ngày hôm nay không còn niềm hy vọng, nguồn hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Thì khi mà tất cả cùng đến với lòng thương xót của Chúa, được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, cùng nhận mình là tội nhân, mình cần được thương xót, thì mình có còn có kèn cựa gì với ai nữa không? Tôi với anh là một cùng một rồi anh ơi, tưởng tôi hơn thì anh, để tôi thấy tôi với anh cũng rứa à. Mình cũng tại thằng mà cùi hủi rồi, mình là thằng mà tứ cố vô thân rồi, thôi bắt tay đi, cãi nhau làm gì nữa. Nhìn lên kia kìa, nhìn lên ông kia kìa, đó, nhìn lên Chúa rồi, ông thương anh em mình thôi, chứ còn tranh hơn tranh thua nhau làm gì nữa. Anh muốn hơn thì anh hơn đi, tôi cũng chẳng còn hơn ham muốn gì nữa. Anh còn muốn gì nữa không?
Dạ, cứ nói chỉ dẫn câu.
Chỉ dẫn câu. Giống như là Phêrô với Gioan ấy, lúc mà sống lại đó, Phêrô còn quay lại hỏi, vậy còn cái người này thì sao Chúa? Chú bảo chuyện đó của ta với nó, còn con cứ lo chuyện của con đi. Từ lúc đó mà Phêrô vẫn còn chưa có ngưng cái máu của sao đo. Thưa Chúa, vậy còn người này thì sao? Người môn đệ mà Chúa yêu là Gioan ấy, lúc mà sống lại hiện ra đó, còn hỏi là người này thì sao? Chú bảo nếu mà ta muốn để nó ở với ta cho đến mãi mãi thì có ảnh hưởng gì đến con không? Thấy không? Cho nên là thực sự tôi cứ suy nghĩ câu chuyện Phêrô Gioan, mà tôi thấy rằng đôi khi mình cũng nhỏ nhặt lắm, nhỏ hẹp, thực sự nhỏ bé thì không, to đùng thì hát ở trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉ ngơi, mà cái chỗ đó của con mà đến nào dành vào là chết. Ngay cả khi mình muốn một cái chỗ ở trong trái tim Chúa mà cũng còn phải dành, mà cũng phải xí ở chỗ đó, mà đứa nào mà bước vào là chết. Cho nên có những cái bà mà bà đọc kinh, phần đó là bà đọc kinh trong nhà thờ, mà tới phần đó là bà phải sướng cái kinh đó, mà đứa nào mà dành mất sướng cái phần kinh của bà là đêm đó bà không ngủ được, bà ăn không ngon, và bà đi lễ và không rước lễ nữa. Có phải vậy không? Có những người như vậy đó. Thế không ạ? Chỗ đó là ông có phải là không, chỉ ông này nó chỉ ông kia. Ghế đó là phải có mới ngồi chẳng hạn. Nào mà ông đã mua ghế đó rồi, đi lễ là mua ghế đó rồi, mà nằm vô đến mà thấy ngồi ghế đó mất của ông là ông chịu không được. Ta thấy không? Chính cái mà con người mình thú thật, thưa anh chị em, hôm nay thì cũng vạch áo cho người xem lưng, đã lỡ luôn. Tôi nhỏ nhặt, đầu óc của mình nó nhỏ nhặt mà nó nhỏ hẹp lắm thưa anh chị em. mà nó dễ nhất là dễ so đo, dễ nhất là dễ phân biệt, phải không? Dễ nhất là dễ mà ganh tị. Cứ thấy ai mà hơn tôi tí là tôi chịu không nổi. Kỳ lạ vậy. Mà người ta có lấy gì của tôi không? Đâu có lấy gì của tôi đâu. Này, tôi mới trúng số, tôi trúng độc đắc. Anh vui không? Ok đấy chứ. Tôi trúng độc đắc, tôi hỏi anh, tôi có lấy gì của anh không?
Đúng không?
À, tại sao anh không vui với tôi?
Tại sao mà là ta vui?
Tại sao chúng có đồng chúng? Tại sao chúng có đồng chúng phải không? Rồi nhá, rồi bây giờ cái thứ hai, này, tôi mới anh trúng số, còn tôi tới số, anh vui không?
Vui.
Đó rồi anh trúng là anh vui rồi đó, thấy chưa? Tôi thấy rồi. Rõ ràng là người ta hơn mình, người ta không lấy cái gì của mình. Rõ ràng tôi trúng số mà, chứ tôi đâu có phải là móc túi của anh đâu. Giá mà tôi móc túi của anh ghét tôi thì tôi đành chịu. Hoặc là tôi tranh giành khách hàng của anh thì tôi chịu, là anh ghét tôi. Hay tôi tranh giành học sinh của anh đi, hoặc thậm chí ngay cả tôi giành giáo dân của anh đi, anh ghét tôi cũng chịu. Tôi đây rõ ràng tôi trúng số mà, trên trời rơi xuống dưới của tôi lấy gì của anh đâu, mà sao anh ghét tôi? Tại sao?
Hơn
vậy thôi. Anh xem thấy không ạ? Người ta hát hay, người ta phải luyện hay, luyện bao nhiêu ngày tháng họ hát hay. Mình chẳng luyện gì cả mà nghe nó hát hay mình cũng ghét, khó chịu. Tại sao vậy? Mình ông này ông học cả bao nhiêu năm ông nói tiếng Anh như gió, mình học 3 tháng mình cũng đòi nói gió như tiếng Anh. Ông nói tiếng Anh như gió, còn mình nói gió như tiếng Anh. Cũng ghen biết không? Là tại sao vậy? Cho nên là chính vì cái máu ganh tị hơn thua đó, nó làm cho mình không có nên một được với nhau. Không nên một được với nhau. Mà trong ngay cả trong lĩnh vực đạo, lĩnh vực thiêng liêng đi, ta nói lĩnh vực đời thôi, thương trường là chiến trường không nói, nhưng mà trong lĩnh vực thiêng liêng tu trường mà nó cũng trở thành chiến trường, chỉ vì đọc kinh to hơn cũng đâm được khó chịu, giang tay ra cao hơn cũng khó chịu. Nó giang tay ra lòng thương xót Chúa mà nó giang tay cao hơn tôi là sao? Thế không?
Áo làm lễ đẹp hơn cũng khó chịu.
Áo đẹp làm lễ, áo làm lễ đẹp hơn cũng khó chịu nữa. Lại cũng phải kiếm một cái hàng độc áo mình không có đụng hàng. Ừ, anh may áo đó thì may, tôi may áo lễ khác, không đụng hàng cho anh coi. Thế không ạ? Lúc nào cũng
vàng
cơ. Ừ, tôi anh muốn hơn kiểu tôi, kiểu nào tôi cũng nghĩ là kiểu khác hơn anh à. Cho nên là suốt con người ta cứ vất vả, khổ sở vì muốn hơn người khác, và càng đau khổ hơn vì thấy người khác hơn mình. Khổ sở vì muốn hơn người mà đau khổ vì thấy người hơn mình. Cái gì cũng đau, cái gì cũng khổ. Sống sao mà khổ thế nhỉ? Tại sao mà mình phải làm khổ mình thế nhỉ? Nhưng mà bỏ đâu, khổ lắm, đừng làm vậy, nó có chịu không? Không. Điều muốn hết khổ chỉ có một cách duy nhất là cho nó lên số 1. Hát nhất, giảng hay nhất, thánh thiện nhất, đạo đức nhất, và cũng khiêm nhường nhất. Với đức khiêm nhường chưa ai qua mặt được nó đâu. Đức khiêm nhường mà cũng còn tranh hơn tranh thua ấy, thì còn gì là khiêm nhường. Con này anh bảo xin lỗi anh nha, với đức khiêm nhường là không ai qua mặt được thằng này đâu à nha. Thì còn gì là khiêm nhường nữa. Ngay cả đức khiêm nhường mà nó còn tranh hơn tranh thua mà, chứ không phải không. Thì làm sao mà nên một được thưa anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu tha thiết khẩn khoản này xin Cha trên trời hãy cho họ được nên một với nhau, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Vì khi nào mà mình để cho Chúa đụng chạm vào, Chúa biến đổi mình, thì lúc đó mình mới được thấy rõ ràng là mình hát cái bài trong trái tim Chúa con xin được một chỗ nghỉ yên nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mà hát với tất cả tâm hồn của mình, hát với tất cả trái tim của mình, mà mình xác tín được rằng là có Chúa là đủ cho con rồi, có lòng thương xót Chúa là con không còn khao khát gì hơn nữa. Lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ gắn kết được với nhau, sẽ gắn kết được với nhau. Còn cái nỗ lực cá nhân của mình không nổi đâu, trừ khi nào tất cả chúng ta đều gắn kết được với Chúa. Máu của nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết tất cả tội lỗi của ta, tất cả những giận hờn, những ghen tuông, ghen tức, những ghen tị của ta, Chúa rửa sạch hết. Và mỗi người chúng ta ngửa mặt lên trời, chúng con đều là những người cần được Chúa xót thương. con cũng cần được xót thương, anh ấy cũng cần được xót thương, chúng con đều cần được Chúa xót thương, chẳng có ai hơn ai nữa cả. Vì Chúa xót thương, và Chúa càng xót thương những con người tội lỗi, tội lỗi bao nhiêu Chúa càng xót thương bấy nhiêu. Lúc đó may chi ta mới gắn kết được với nhau, may chi ta mới nên một với nhau, nên một trong một gia đình của lòng thương xót, nên một trong gia đình của những người con cần được xót thương. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời,
con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, những mơ ăn trong đời. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé tôi, nhỏ bé tôi, là tình con trong trái tình người. Trái tim hằng tin Chúa, trái tim người cha, mãi một đời yêu dấu chúng con gần xa. Con năm đời con sống chưa trang lời ca,
lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin.